40. Không bình đẳng truyền giới. Bồ Tát tự lãnh trách nhiệm chuyên lòng từ bi độ khắp, nên có người cầu thì không cự, không ai mà không độ, cho nên không lựa chọn. Chánh văn: Phật tử truyền giới không được lựa chọn. Tất cả quốc vương, hoàng tử, các quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tín nam, tín nữ, dâm nam, dâm nữ, phạm thiên trong 18 cõi sắc, thiên tử trong 6 cõi dục, người thiếu căn, hai căn, hoàng môn, tôi tớ, tất cả quỷ thần đều được thọ giới. Tất cả y phục, ngọa cụ đều phải hoại sắc, dùng xanh, đen, mộc lan, nhuộm cho hợp đạo. Y phục tỳ kheo phải khác thế tục. Giảng nghĩa: Thế tục ưa chuộng năm sắc chính, nên người xuất gia phải hoại sắc cho phân biệt. Màu xanh là xanh màu bùn, màu vàng chẳng phải vàng tươi vàng lợt mà màu mộc lan, màu đen chẳng phải đen huyền mà pha chút đỏ thành màu hạt dâu chín. Cho nên cũng vẫn năm sắc chín, nhưng chỉ hoại đi cho khác thế tục. Kinh Xá Lợi Phất vấn: Nếu đắp y năm sắc này thì đồng năm màu trong đời, sao kêu là hoại sắc? Cho nên phải khác với y phục thế tục mới khỏi lời trách. Đời mạt pháp, y cà sa đổi làm năm màu vậy. Đã nói y phục tỳ kheo phải khác thế tục, thì không lý do gì người tại gia Bồ Tát lại được đắp y của tỳ kheo. Kinh Ưu Bà Tát Giới dạy: Bồ Tát tại gia sắm ba y là nói để phụng thờ và cúng dường. Phải biết y là tướng ruộng phước. Người đắp y xa lìa ô nhiễm, giải thoát mê tình, mới có thể làm phước điền cho thiên hạ. Ông tại gia Bồ Tát phải mặc theo y phục nhân dân trong nước, duy có hoại sắc mà thôi. Ngọa cụ là mùng, mền, nệm, gối, vân vân, người xuất gia đều phải hoại sắc. Chánh văn: Ai muốn thọ Bồ Tát giới, sư phải hỏi đời này có phạm thất nghịch không? Thất nghịch là: 1. Ác tâm làm thân Phật chảy máu. 2. Hại thánh nhân. 3. Giết cha. 4. Giết mẹ. 5. Giết hòa thượng. 6. Giết A Xà Lê. 7. Phá yết ma tăng, chuyển pháp luân tăng. Nếu phạm thất nghịch thì không đắc giới. Ngoài ra, tất cả đều được thọ giới. Giảng nghĩa: Đức Như Lai hạnh đủ quả tròn, nghiệp chướng đời trước đã dứt từ lâu. Chẳng phải trời người ma vương có thể hại được. Nay nói làm thân Phật ra máu là như Đề Bà Đạt Đa xô đá sức ngón chân Phật. Nay không có Phật ở đời, nếu ác tâm làm hại hình tượng Phật thì cũng phạm một trong bảy nghịch. Vì thế phải y pháp mà hỏi. Phá yết ma tăng là ở trong một đại giới, có 8 vị tỳ kheo chia làm 2 phe, yết ma chống nhau, khiến chúng tăng rối loạn, tăng sự không thành. Phá chuyển pháp luân tăng, cần phải đủ 9 vị tỳ kheo, 1 vị tự xưng là Phật, giáo hóa trái ngược với bát chánh đạo, không luận ở trong giới hay ngoài giới, đều phạm tội này. Bên ni không có tội này, vì tỳ kheo ni không thể tự xưng mình là Phật. Thánh nhân tiểu thừa, giết A-la-hán thì phạm tội nghịch, từ tam quả trở xuống không phải tội nghịch. Thánh nhân đại thừa, Bồ Tát từ bậc chứng trí hạnh sắp lên, hoặc được bảy tâm sắp lên, hoặc Bồ Tát bất thoái chuyển. Giết mấy bậc kể trên phạm tội nghịch, nghĩa là nặng hơn Ba La Di. Lại thêm có tội tên là đại nghịch và bất đại nghịch. Trong cội nguồn tâm địa, tuy là bình đẳng không phân chia phàm thánh, lành dữ, nhưng một khi đã phạm tội nghịch thì chướng đường giải thoát, khô mộng bồ đề, giới thể không phát, giới lành không sanh, cho nên gọi là không đắc giới. Chánh văn: theo pháp xuất gia, không lạy quốc vương, cha mẹ, lục thân và quỷ thần. Phàm hễ ai nhận hiểu lời nói của pháp sư đều được thọ giới. Có người từ trăm dặm nghìn dặm đến cầu pháp, mà Bồ Tát pháp sư ác tâm, sân tâm, không mau mắn truyền giới Bồ Tát cho người ấy, phạm khinh cấu tội. Giảng nghĩa: con người tới cầu giới, pháp sư phải dạy họ như pháp mà sám hối. Nếu căn khí kém cỏi, giữ giới không nổi, hoặc không phát tâm trên cầu Phật quả dưới độ chúng sanh, chỉ mong lòng danh lợi tự cao, hoặc tâm chưa thành, chí chưa chắc mà không sanh tưởng khó gặp, thì không mau mắn truyền giới, không phạm. Như Đàm Vua Sấm đốc gắng đạo tấn sám hối luôn 3 năm, để sao thành một bậc đại pháp khí. Đây là quyền xảo của đại sĩ, công đức rất lớn, đâu thể đem những bọn ác tâm, sân tâm mà so sánh. Không lễ vua và cha mẹ, nghĩa là người xuất gia đã ra khỏi thế tục, không dùng nghi lễ thế gian. Người xuất gia là con của Phật, là khách xuất trần, là một trong 3 ngôi báo, thiên ma quy phục, đế thích quy y. Nay trở lại kính lễ vua và cha mẹ là những người thế tục, thì tăng tục không còn phân minh. Với con mắt người đời, ngôi tăng bảo mất chánh vị cao quý. 3 ngôi báo đã khuyết, chốn dân thiên không chỗ nương nhờ. Người xuất gia phải biết giá trị của ngôi tăng bảo, phải siêng gắng tu hành để trả ơn vua chúa cha mẹ. Thay vì cha mẹ đỉnh lễ tam bảo, khiến cho vua chúa cha mẹ tăng phước, tăng tuệ, đó là cái đạo tận trung, tận hiếu của người xuất gia. Đâu có phải cứ cung tay sụng gối mới là trung hiếu hay sao? Quốc vương cha mẹ đối với các vị xuất gia, quyết không nên có lòng mong cầu cung kính, để tránh cái hại tổn đức và giảm tuổi thọ. Xưa, vua Ưu Đà Diên rất kính mến ngài Tân Đầu Lư, hàng ngày tới thăm. Một đại thần sàm tấu rằng: nhà sư vô lễ, đại vương thân hành tới nơi, không thèm đứng dậy đón tiếp. Vua nghe lời, nói rằng: lần này ta đến mà không đứng dậy, ta sẽ chém đầu. Hôm ấy, ngài Tân Đầu Lư biết vua có ác tâm, tự nghĩ rằng: nếu ta đón tiếp, vua tổn đức, ắt mất ngôi. Nếu ta không đứng dậy, vua giết mạng ta, ắt đọa địa ngục. Thôi thà để vua mất ngôi, không nỡ để vua sa đọa. Ngài liền đứng dậy, ra tận ngoài xa tiếp rước. Quả nhiên, 7 ngày sau vua mất ngôi, bị ông Quý Thiền quốc vương bắt giam, xiềng chân 7 năm. Đợi vua An Đế hiệu Nguyên Sơ, ông Hoàng Huyền Dân biểu xin làm tội chúng tăng không lạy vua. Quan Thượng Thư ngăn rằng: thầy Sa Môn trong lòng rất cung kính, nhưng không nên để các ngài quỳ lạy, vì quý ngài đức vang khắp đất mà chí quyết siêu phương, vua quan ngoại quốc đều kính lễ. Diễn Pháp Sư liền viết bộ sách tên là Sa Môn Bất Kính Vương Giả, bàn luận dài tới 5 chương. Từ đó việc này mới dứt. Không lễ quỷ thần. Trong bộ Thuận Chánh Lý Luận nói, xưa Đa Văn Thiên Vương ở phương Bắc thỉnh ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, 500 thánh tăng về cung dọn tiệc cúng dường. Thiên Vương thưa với các tôn giả rằng, những người xuất gia tại gia đã thọ giới của Phật, nếu có tới miếu tôi thì xin tụng một bài kệ, tôi cùng quyến thuộc sẽ hết lòng hộ trì, tất cả bốn mùa hằng khỏi các việc não hại. Nếu lạy kính thiên thần thì đồng với ngoại đạo không khác. Thiên Vương mà còn không lạy, huống chi quỷ thần. Cho nên ngài Bửu Huỳnh cúi lạy Thiên Tôn mà tượng Thiên Tôn liền nghiêng ngã. Kinh Phương Đẳng nói, không được cúng tế quỷ thần, cũng không được khinh thường các quỷ thần. Kinh Ưu Bà Tắc nói, vì nhà cửa và thân mạng mà cúng quỷ thần thì không mất giới, nhưng không được giết hại sinh mạng để cúng. Nếu vì tin phục mà lạy ngoại đạo và quỷ thần, liền mất giới.